Chương thứ 5. Ba nguồn gốc của các đồng lũy. Nếu bạn muốn nhận dạng những đồng lũy đang ẩn giấu trong đời sống bạn, bạn chỉ cần khảo sát các thái độ của lòng bạn. Mỗi một lãnh vực trong sự suy nghĩ của bạn mà lấp lánh với niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời, thì đó là lãnh vực đã được Đấng Christ giải phóng. Nhưng bất cứ hệ thống suy nghĩ nào mà không có hy vọng, cảm thấy vô vọng, thì đó là một đồng lũy phải được san bằng. Nguồn gốc đầu tiên của các đồng lũy: thế gian. Nói chung, những đồng lũy phát sinh từ một trong ba nguồn gốc. Thứ nhất là chính thế giới mà chúng ta đã được sinh ra. Những sự hiểu biết và kinh nghiệm đều đặn mà thế giới bên ngoài đã liên tục cung cấp để hình thành quan niệm sống từ lúc chúng ta còn bé là nguồn gốc lớn nhất của các đồng lũy bên trong chúng ta. Mức độ yêu thương hay thiếu yêu thương trong gia đình của chúng ta, môi trường văn hóa của chúng ta, các giá trị và các áp lực của những người đồng trang lứa của chúng ta, cũng như những nỗi sợ bị khước từ và sự nhút nhát giữa đám đông, ngay cả dáng vẻ bên ngoài cơ thể và sự thông minh của chúng ta, tất cả đã kết hợp để hình thành một chân dung cùng là cái nhìn của chúng ta về cuộc đời này. Có biết bao nhiêu người lớn tuổi ngày nay chấp nhận rằng họ chậm về trí óc chỉ vì khi còn nhỏ họ đã hấp thụ sự mắng nhiếc tiêu cực và thiếu suy nghĩ của thầy giáo hay cha mẹ, đến nỗi đã thành ra tính cách riêng của họ rồi. Một giới hạn khác là khoa chiêm tinh hay tử vi. Các cơ đốc nhân đều biết là tà giáo này là dối trá, thế nhưng vô số các tín hữu vẫn vô tình bị ràng buộc vào những đặc tính và những nhược điểm của dấu hiệu bổn mạng của mình. Sự pha trộn của những sự kiện vừa dối và ảo tưởng này được hấp thụ vào trong cá tính của chúng ta. Tại đó, nó đứng trực tiếp đối kháng với công việc của Đức Chúa Trời trong sự biến đổi và cứu vớt linh hồn của chúng ta. Bạn thấy không, từ lúc chúng ta được sanh ra đã có một cuộc hành trình bày ra trước mặt mỗi người. Đó là cuộc hành hương của linh hồn để tìm ra chính nó. Linh hồn của chúng ta đầy dẫy các sự bất an, nên rất nhạy cảm với sự phê bình, chỉ trích hoặc khen ngợi của những người khác. Trong cuộc tìm kiếm chính mình, những lời đó tuôn chảy vào những tấm lòng non trẻ của chúng ta giống như những thép nấu chảy khi nguội lại đã hợp nhất thành các bản tánh của chúng ta. Có quá nhiều những quan niệm và những giới hạn của chúng ta đã được xây dựng lên trong chúng ta từ thời niên thiếu, đã kiến tạo thành các lối suy nghĩ của chúng ta bằng vào những lời nói và những ý tưởng của người khác. Nhiều quan niệm của chúng ta về cuộc sống mà chúng ta gọi là của chúng ta chỉ vì chúng ta không biết đến những điều nào khác. Thế nhưng chúng ta cứ biện minh và bảo vệ các ý tưởng của chúng ta, binh vực các khái niệm của chúng ta, y như chúng ta đã thai nghén và sáng tạo lấy nó. Sự thật là hầu hết các quan niệm và các giá trị đang thúc đẩy chúng ta trong lúc trưởng thành chỉ là những hệ thống tư tưởng chúng ta đã nhận được từ cha mẹ và môi trường sống của chúng ta. Trước khi chúng ta binh vực đường lối của mình, chúng ta cần nhìn lại đời sống của những người dạy dỗ chúng ta. Chúa Giêsu đã phán rằng chúng ta sẽ giống thầy mình. Luca đoạn 6 câu 40. Những người dạy dỗ chúng ta có đầy dẫy tình thương và sự khôn ngoan, có khả năng đương đầu với nghịch cảnh đến nỗi chúng ta phải tích cực noi gương của họ hay không? Chúng ta được dạy dỗ là hãy nhìn xem kết quả mang lại điều gì. Hãy nhìn xem phần kết cuộc lối sống của người đó trước khi chúng ta đầu phục những gì người đó nói. Sách Hebrew đoạn 13 câu 7. Chỉ có một đấng là Chúa Giêsu Christ đã chứng minh bằng sự sống của Ngài rằng Ngài biết rõ những bí mật của sự sống. Bằng việc chinh phục sự chết, Ngài đã chứng tỏ rằng Ngài đã hiểu rõ sự sống. Mặc dầu Chúa Giêsu sử dụng con người để dạy dỗ chúng ta không nên trở thành những môn đệ của những người chưa thực sự đồng hóa với Đấng Christ. Mục đích của chúng ta là được đồng hóa với Chúa Giêsu Christ và chỉ một mình Ngài mà thôi. Bất cứ sự dạy dỗ nào không hỗ trợ cho mục đích duy nhất này, thì chúng ta không nên để cho chúng cai trị chúng ta. Khi chúng ta đến với Đấng Christ, tất cả những gì có trong bản tánh và cá tánh của chúng ta mặc nhiên phải thay đổi. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta một tấm lòng mới, một tâm trí mới, một tâm linh mới, một bản tánh mới và cuối cùng thậm chí một tên mới. Sách Hebrew đoạn 8 câu 10, Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 16, Corinto nhì đoạn 5 câu 16-17, Khải quyền đoạn 2 câu 17. Hãy nhớ rằng khi bạn đã được tái sanh thì bạn đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và qua Thánh Linh Ngài bạn được sanh ra trong một thế giới khác, đó là nước thiên đàng. Dầu bàn chân của bạn vẫn còn đi trên đất, qua sự vận chuyển của Đức Thánh Linh, tâm linh của bạn đã được kết hôn với thân vị thực sự của Chúa Giêsu Christ, là đấng đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Ngay khi đôi tay của bạn còn gắn liền với phần thân trên của bạn, thì lòng của bạn đã được gắn chặt với quyền phép của Đức Chúa Trời. Bạn không bao giờ cô đơn. Đấng Christ luôn luôn ở với bạn. Khi bạn đến với Chúa Giêsu, con người của bạn không bao giờ là con người như xưa được nữa. Lời hứa của Đức Chúa Trời là nếu ai ở trong Đấng Christ thì ấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Corinto nhì 5:17. Mọi sự, thậm chí cả sự thông minh và hình dạng thuộc thể của bạn bây giờ đang được thay đổi cho được tốt hơn. Những thất bại cũ, những thành kiến và những thái độ cũ theo như đã định phải ra đi. Đức tin mới và hy vọng mới phải lớn lên dần trong đời sống bạn mỗi ngày. Nhưng phương cách để bạn đạt được sự sống mới này là đầu phục sự sống cũ của bạn cho Đức Thánh Linh và cho lời của Chúa Giêsu. Đồn lũy của những kinh nghiệm của chúng ta. Một phương cách khác mà qua đó các đồn lũy đã được dựng vào trong chúng ta là qua những kinh nghiệm của chúng ta và qua những kết luận chúng ta rút ra từ những kinh nghiệm đó. Những kinh nghiệm này dù tốt hay xấu đều là những điều mà chúng ta gọi là thực tế. Chúng ta hãy nhận thức rằng sự sống như chúng ta nhận thức được căn cứ trên bất cứ hệ thống tư tưởng và ý kiến nào mà chúng ta thường cho phép chúng quản trị linh hồn của chúng ta. Mặt khác, Đức Chúa Trời là định nghĩa sự thật như là chân lý được tìm thấy trong lời Ngài. Đối với chúng ta, để đi từ thế giới của chúng ta vào đến sự thật của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem những lời của Chúa Giêsu như là những cánh cửa mà qua đó chúng ta bước vào nước đời đời của Đức Chúa Trời. Kết hợp ý nghĩa của tất cả những gì Chúa Giêsu dạy dỗ, chúng ta tìm được sự thật sống động về nước của Đức Chúa Trời. Sự đắc thắng xảy đến khi chúng ta đặt mình lên tới sự thật của sự sống của Đức Chúa Trời. Để đạp đổ được những đồn lũy, những kinh nghiệm của chúng ta phải thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Roma đoạn 3 câu 4. Đấng duy nhất có quyền uốn nắn cuộc đời chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải quyết định không để cho bất cứ điều gì và bất cứ ai, kể cả các kinh nghiệm riêng tư của chúng ta, uốn nắn đời sống chúng ta, trừ khi kết quả của những kinh nghiệm này phù hợp với các lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tự hỏi chính mình, ai đang cai trị đời sống chúng ta, Đức Chúa Trời hay những kinh nghiệm loài người? Đến mức những kinh nghiệm của chúng ta không phù hợp với lời Đức Chúa Trời, thì chúng vô tình dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời không phải là đấng đúng như Ngài tuyên bố. Chúng ta phải canh giữ tấm lòng chúng ta và những quan niệm chúng ta đang hình thành về cuộc đời. Vì trừ khi những biến cố của đời sống chúng ta đưa đến tuyệt điểm là trở nên giống như đấng Christ, thì những quan niệm đó đều khiếm khuyết. Nói cách khác, mặc dù bạn không được chữa lành bệnh đi nữa, bạn cũng không nên chấp nhận quan niệm cho rằng sự chữa lành không còn dành cho ngày nay. Sự cung ứng của Đức Chúa Trời là một sự cung ứng vĩnh cửu, nghĩa là cho đến khi trời đất qua đi, Ngài đã cung ứng cho chúng ta sự chữa lành. Về vấn đề tội lỗi, dù bạn có vấp ngã nhiều lần, bạn cũng phải tin rằng Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta đắc thắng. Bạn phải cởi bỏ giới hạn để còn lớn lên trong những nhận thức mới. Bạn đừng bao giờ mất lòng tin nơi lời của Chúa. Những kinh nghiệm dù có vẻ vững chắc đi nữa, nhưng nếu nó để lại cho bạn lối suy nghĩ cho rằng Chúa Giêsu ngày nay không còn y nguyên như trong các sách phúc âm nữa, thì kết luận đó của bạn là sai lầm. Đó là một đồn lũy bạn cần phải san bằng. Đồn lũy của những giáo lý sai lầm. Một nguồn gốc thứ ba của các đồn lũy phát xuất từ các giáo lý sai lầm và các dạy dỗ không đúng xảy ra trong hội thánh. Chúa Giêsu đã cảnh cáo, hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Matthew 24:4. Chúng ta có thể được người khác dẫn dắt, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm không để cho người đó dắt dẫn sai lầm. Chúng ta phải tự nghiên cứu và biết kinh thánh cho chính mình Nếu không làm sao chúng ta có thể phân biệt được sai lầm trong sự dạy dỗ chúng ta đã nghe? Dù chúng ta có yêu mến một vị mục sư nào đó bao nhiêu đi nữa, dù chúng ta đã từng được vị ấy gây dựng bao nhiêu, chúng ta phải hạ mình cầu hỏi Chúa để xác định lại bất cứ giáo lý nào thấy có vấn đề. Không có giáo sư nào quá thật, không có tiên tri nào quá trung trinh đến nỗi chúng ta có thể để cho họ dẫn dắt chúng ta một cách mù quáng. Họ có thể dẫn dắt chúng ta, nhưng mắt chúng ta phải mở ra và tai chúng ta phải thính đối với tiếng nói xác nhận của Chúa Giê-xu. Như có lời chép, mọi việc sẽ định cứ bởi lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 13 câu 1. Ngay cả các giáo sư thật vẫn có thể ngây thơ truyền thụ những giáo lý sai lầm. Vấn đề không phải giáo sư kinh thánh của chúng ta chân thành đến mức nào. Nếu những gì chúng ta đang được dạy dỗ không dắt dẫn chúng ta vào tình yêu Đấng Christ, vào sự thánh khiết hay quyền phép của Ngài, nếu chúng ta không được chuẩn bị về những chiều kích thuộc linh này cho Chúa Giê-xu và qua Ngài cho những người khác, thì giáo lý đó là một đồn lũy đang giới hạn và áp bức chúng ta. Cách an toàn nhất để biết chắc không ai dẫn dắt chúng ta sai lầm là thấy rõ chúng ta không tự dẫn dắt sai lầm chính mình. Chúng ta phải thưa với Chúa một cách chân thành và nhạy bén đối với tình yêu và lời của Ngài. Kế hoạch của Satan là bằng một cách nào đó khiến chúng ta chấp nhận qua những kinh nghiệm của chúng ta hoặc qua giáo lý hội thánh, cho là một phần nào đó trong cuộc đời của Đấng Christ là không thật và không đúng trong trường hợp của chúng ta. Mỗi cuộc chiến chúng ta đương đầu đều nhắm vào lời Chúa, và về vấn đề chúng ta có thể xây dựng đời sống chúng ta trên sự thành tín và ngay thật của Đức Chúa Trời hay không. Nếu chúng ta nắm vững những điều chúng ta biết chắc, Đức Chúa Trời sẽ thành tín để giải cứu chúng ta khỏi mọi đồng lũy và dắt dẫn chúng ta đầy đủ vào trong nước của Ngài.